Nam Phương xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được bình danh trong Market Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và xin gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả và kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương. Thời tiết ở tại Houston được xem như là tương đối mát hơn rồi. Hâm he từ sáng cho đến bây giờ là 40% mưa nhưng mà chả thấy mưa đâu cả. Thấy bầu trời thì có vẻ dịu lắm và trong những ngày kế tiếp thì ngày nào cũng thấy có mưa. Chắc mùa thu sắp sửa đến rồi đó Nam Phương.
Dạ vâng, đúng rồi, thời tiết chắc nó đang chuyển mùa cho nên bây giờ là thấy cũng có, Nam Phương cũng hơi sụp sùi một chút xíu. Và thời tiết ngày hôm nay rất là âm u, không biết rằng ở trên Forward như thế nào thưa giáo sư?
Dạ thưa anh, Forward mấy bữa nay mưa nhiều hơn bên Dallas thưa cô. Mưa tầm tã hiện tại, liên tiếp mấy ngày liên tiếp, bây giờ bữa nay cũng mưa.
Dạ vâng, mưa thì nó mát, người ta có cái câu là mưa cho đời thêm nhớ nhung, không biết là có đúng hay không giáo sư?
Giáo sư nhớ nhung ai?
Nhưng mà cái khí hậu này nó tựa tên Đà Lạt đó chị, nó âm u đó, rồi nó mát mát, nó cũng rất là dễ chịu. Và cũng có người thì nhìn thấy bầu trời thì thấy buồn, có người thì thấy cảm thấy nên thơ thôi chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thật sự ra phải nói rằng là nhớ nhung không phải nhớ nhung một người nào, mà chúng ta nhớ về những cái kỷ niệm rất là đẹp khi mà trời mưa. Cho nên Quỳnh Lan mới hỏi rằng là không biết rằng là nhớ nhung gì khi mà trời sắp sửa mưa và trời sắp sửa chuyển mùa và mùa thu rồi. Vâng, bây giờ thì Quỳnh Lan xin được trở lại với chương trình như thường lệ. Thì thưa giáo sư, xin giáo sư cho quý thính giả được biết về thị trường chứng khoán vào cuối tuần qua, không biết là kết thúc như thế nào ạ?
Dạ vâng. Thưa một lần nữa, thị trường chứng khoán lại kết thúc rất là tốt. Phần nhiều khi quý vị để ý, sau khi tôi nói kết thúc đó, tôi không có để ý là cái ngày cuối kết thúc như thế nào, mà chung quy là cái chiều hướng nguyên tuần nó như thế nào. Mặc dù cái ngày thứ sáu thì có tất cả top index đi xuống đôi chút, nhưng mà cái quan trọng hết là kết thúc đại cương trong tuần như thế nào. S&P 500, 500 cái công ty mà S&P đa dạng đó kết thúc rất là tốt, 2.871 điểm. Mình nên nhớ rằng cái index này đã miễn trên 2.600 là tốt lắm rồi. Dow Jones bây giờ lại lên thêm một ngưỡng cửa nữa. Lúc trước mình nói là tròn trèo ngưỡng cửa 25.000 điểm. Bây giờ nó đến cái ngưỡng cửa có 26.000 điểm, có nghĩa là 26.916 điểm. Nasdaq là index của những công ty bán thẳng trên stock market không qua trung gian đó, bằng electronic là 7.902 điểm, những công ty technology nhiều. Russell 2000 là index của những công ty công nhưng mà công ty nhỏ hơn, lại rất là tốt. Tiếp tục gia tăng so với mấy tuần trước, ở cái ngưỡng cửa là 1.713 điểm. Giá dầu thô sụt đôi chút, khoảng gần 68 đô la một thùng dầu thô, 67-86 cent một thùng dầu thô. Giá vàng vẫn tròn đẹp ở cái mức là 1.200. Trong khi đó tiền lãi thì vẫn giữ cái mức khá cao và triển vọng sẽ gia tăng. Có nghĩa là tiền lãi cái gọi là cái fixed mortgage mà 30 năm đó hiện giờ là ở cái mức là 4.50%. Chắc chắn là tiền lãi sẽ gia tăng từ đây tới cuối năm thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư vừa cho biết rằng là thị trường chứng khoán mặc dù là có xuống trong đôi chút nhưng mà cũng không đáng kể. Chúng ta thấy rằng là cái tình hình kinh tế của Hoa Kỳ vẫn tốt đẹp như thường. Trong khi đó thì cái tiền lương nó cũng gia tăng. Rồi như giáo sư nói rằng là có thể rằng là vào từ bây giờ cho đến cuối năm thì tiền lãi nó sẽ gia tăng. Nhưng mà không biết gia tăng nhiều hay là ít cả thưa giáo sư?
Dạ vâng. Hiện tại đó những cái yếu tố mà chúng tôi theo dõi là quỹ tiền tệ liên bang họ thì sẽ thi hành như thế nào, thì tất cả 3-4 yếu tố đều chỉ vào một hướng thôi, là nếu Ủy tệ tiền tệ liên bang Hoa Kỳ làm việc một cách công tâm và không bị ảnh hưởng bởi chính trị, bởi những lời phê phán của Tổng thống Trump, thì họ sẽ gia tăng tiền lãi vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 này. Thì phần nhiều họ gia tăng là khoảng 0.25% thôi chị, cho tới 0.50%, nhưng mà tôi nghĩ là họ gia tăng một cách gọi là tượng trưng thôi, 0.25%, và cuối tháng 12 họ sẽ gia tăng một lần nữa. Sở dĩ lý do họ gia tăng là tại vì như chị đã nói đó, tiền lương gia tăng, trung bình lương của người làm việc công nhân của Hoa Kỳ đó trong năm rồi gia tăng khoảng 2.8%, trong khi đó nạn lạm phát inflation đến cái target, gọi là cái mục tiêu của Quỹ Tiền tệ Liên bang, họ muốn là cái nạn lạm phát 2% trở lên thì họ gia tăng tiền lãi, thì hiện giờ đã đến cái mức 2%, đúng cái target của họ. Công ăn việc làm vẫn tiếp tục đi xuống, và tôi tin đoán rằng từ đây cho tới khoảng cuối tháng 2 đó, công ăn việc làm nạn thất nghiệp đã xuống khoảng 3.5%, và tốc market lên, thì không có lý do gì mà họ không gia tăng, là tại vì tiền lãi không có thể giữ mức nhân tạo. Nó giống như cái chiếc xe hơi vậy đó, chạy mà nền kinh tế chạy mạnh quá nó nóng máy, mà nóng máy thì nó sẽ lột dệt. Thành ra hiện giờ họ đang sợ cái danh từ chuyên môn nó gọi là overheating, có nghĩa là nóng máy, cái nền kinh tế nóng máy quá thì nó sẽ đưa nặng lạm phát lên nhiều. Thành ra đó là cái trách nhiệm của Quỹ Tiền tệ Liên bang, là phải giữ cái tiền lãi như thế nào để cái nền kinh tế nó không bị động nóng máy, thưa chị.
Dạ vâng, cái gì nó quá đà thì nó cũng sẽ trở nên không tốt đẹp. Như giáo sư vừa nói một câu rất là hay, nóng quá thì nó sẽ lột gen, phải không?
Dạ đúng rồi.
Đó cũng là danh từ chuyên môn của họ. Họ nói là cái economy nó sẽ bị overheat, thành ra giống như máy xe hơi vậy.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thì một câu hỏi tiếp theo là được biết rằng là Tổng thống Trump đang dự định là không có gia tăng cái tiền lương cho nhân viên chính phủ liên bang. Xin giáo sư có thể cho biết tại sao và làm như vậy đúng hay là sai, trong khi cái nạn lạm phát đang ở cái mức là 2.5%, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, hiện nạn lạm phát bây giờ nó đang đi đà lên, nếu mà tiếp tục sẽ lên 2%, nhưng mà tuy cái nạn lạm phát mình thấy là khi họ include tất cả hết ấy, thì nó trên đường đi đến 2.5%, nhưng mà hiện giờ nó vẫn dưới 2.5%, đôi chút tròn trèm 2%. Đây là một cái câu hỏi mà nhiều người họ bàn luận rất nhiều. Tổng thống Trump đang suy nghĩ chứ chưa quyết định ban hành, nhưng mà chắc tôi nghĩ là ông sẽ ban hành là có nghĩa freeze, có nghĩa là đàm đông đá, có nghĩa là không gia tăng tất cả mọi nhân viên của chính phủ liên bang. Thì ông tính ra khi làm như vậy đó, có thể tiết kiệm cả $100 triệu, vì trung bình đó, một nhân viên của liên bang đó gia tăng khoảng 2.8% mỗi năm. Ông nói để mà kiềm chế cái sự thâm thủng trong ngân sách quốc gia. Cái điều này đó, tôi không đồng ý với cái chính sách đó, mặc dầu cái fiscal responsibility, có là trách nhiệm về tài chính, nó rất quan trọng ở chính phủ liên bang, nhưng mà cái đây là một cái chuyện nó sai. Tại như thế nào? Cách suy nghĩ của tôi, thứ nhất là đã giảm thuế vụ rất là ồ ạt cho những công ty C corporation từ 35% xuống 21%. Nó mặc dầu cái sự giảm thuế dịch vụ này nó đưa stock market lên, nhưng mà cái mức giảm mà thâm thủng cho ngân sách quốc gia nó nặng đến mức á, là nó càng ngày nó càng không cầm chế nổi, mà trong lúc đó thì stock market lên chỉ có 10-15%, thành ra cái điều này là tôi nghĩ là nó không đáng. Mặc dầu những người đầu tư đó, ngay cả cá nhân tôi cũng có được hưởng lợi trong cái giảm thuế vụ này, nhưng mà thâm thủng quốc gia đó là con nợ mà con cháu mình phải trả và những người sau này phải trả, đó là một chuyện. Chuyện thứ nhất là họ lại giảm thuế cho tiểu thương, thì cái đó là tốt, cái nền kinh tế tốt, tôi quan ngân chuyện đó, là tại vì giảm thuế tiểu thương là tại tiểu thương là cái nền xương sống, cái xương sống của nền kinh tế Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chính phủ liên bang đó, theo một cái điều hành của một người executive trong một xí nghiệp tư đó, thì phần nhiều đó, khi mà mình free salary, đó là cái biện pháp cuối cùng chứ không phải là biện pháp đầu tiên. Biện pháp đầu tiên đó, là muốn giảm ngân sách quốc gia là bằng cách, cái danh từ chuyên môn gọi là zero budgeting, có nghĩa là sao? hãy nhìn lại hết tất cả cơ quan liên bang, công an Việt Nam nào thừa thải, vi phạm, giảm trước. Còn những người nào có khả năng phải cho họ lên lương để họ sống một cách thoải mái, để những người nhân viên liên bang họ liêm sĩ, họ không cần phải hối lộ làm những chuyện này nọ, nhất là họ lại có cái đồng lương khả dĩ để cạnh tranh với lại ở ngoài tư nhân. Là tại vì nhân viên của liên bang cần phải có tài năng chứ không phải là những người gọi là trả lương thấp. Thành ra muốn restructuring là phải từ căn bản, có nghĩa rằng coi cơ quan nào vi phạm và giảm đi, nếu cần lay off những cái chuyện làm không làm. Nhưng mà free salary là phần nhiều trong private industry, họ freeze là cái giảm pháp cuối cùng, không còn làm gì nữa. Sau khi giảm rồi mà không khá nữa là freeze, rồi là salary cut nữa, có nghĩa là cắt lương nữa. Thành ra tôi không đồng ý cái biện pháp này ở giai đoạn đầu này, thưa cô.
Vâng, thưa giáo sư, chúng tôi nhớ không lầm rằng cách đây khoảng 6 tháng thì giáo sư cũng nói về cái vấn đề cứ gặp khó khăn của cái hãng Tesla. Thì quả là như vậy, hãng Tesla hiện nay đang gặp khó khăn trầm trọng và cái giá chứng khoán của họ cũng xuống tới mức thấp nhất vì ảnh hưởng đến cái hành vi của ông Tổng Giám đốc Musk. Ông có vẻ như là làm mất lòng tin của mọi người. Thì xin giáo sư có thể bàn thêm về cái điều này, thưa giáo sư.
Dạ vâng. Đúng như vậy thưa chị, cách đây khoảng 6 tháng hay trên 6 tháng gì đó, tôi có nói rằng công ty Tesla là cái công ty mà ai cũng yêu thích, ai cũng mơ ước chiếc xe Tesla, ai cũng thích. Đối với cá nhân tôi thì tôi không thích cho lắm, tại vì cái design một vài chiếc thì tôi thấy hấp dẫn, tại vì chiếc khác thì tôi thấy không hấp dẫn, còn cái technology mà không người lái thì tôi chưa tin tưởng vào. Tuy nhiên, xe được yêu thích, người ta yêu thích, người ta thần thoại quá cái lãnh đạo của ông, mà ông nói là một người gọi là vĩ nhân, có một cái vision rất xa về technology, vừa phi thuyền, vừa phóng quả tiễn và làm những chuyện ấy. Nhưng mà ông, cái charisma của ông ấy là một người leader, nó giống như Tổng thống Trump vậy đó. Tài giỏi, mình rất là may mắn có được Tổng thống Trump. Một người rất là tài giỏi, nhưng mà cái tâm tính hơi bất bình thường. Ông, sau khi ông lên tweet, là ông nói rằng bây giờ chúng tôi đang bán trái phiếu, cần thêm 2 tỷ đô la. Thì trái phiếu của ông bán cách đây một năm nó gặp khó khăn, bây giờ bán khó khăn thì ông nói rằng nếu không ai đầu tư thì tôi sẽ đưa công ty này từ công ty công ra công ty tư, và sẵn đã có số vốn người đầu tư sẵn sàng rồi, mà sự thật nó không có. Thành ra ông đang bị SEC, cơ quan của liên bang, điều tra về vụ này, là tại vì ông nói như vậy là ông mớp méo cái sức đầu tư. Sau khi ông nói vậy thì tốc của Tesla lên, nhưng mà sự thật nó không có. Cái đó là cái trách nhiệm của mọi tổng giám đốc đối với quần chúng, là không thể mớp méo sự thật để lợi cho mình. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì là những đợt lời tuyên bố của ông nó trong quá khứ đó, nói rằng mặc dù cái lãnh đạo của ông là một người xuất chúng, nhưng mà ông nói những cái gì nó không có đi theo thực tiễn nó xảy ra. Nói rằng cái xe Model 3 nó sẽ sản xuất 20.000 chiếc cách đây một năm, mà rốt cuộc chỉ có 3.000 chiếc thôi. Mà trong lúc đó cash là mỗi 3 tháng là Tesla phải đốt tiền 2 tỷ đô la trong 3 tháng. Thành ra gây tiền khó khăn. Rồi gần đây ông là người làm việc bằng ngày đêm. Ông nói là một tuần lễ ông làm việc 120 tiếng đồng hồ. Và kỳ rồi phỏng vấn ông rơi lệ chảy nước mắt khi phỏng vấn. Ông nói đây là cái giai đoạn năm nay là khó nhất trong cuộc đời của ông. Và ông lại lên trên đài radio nửa khuya để interview trên đài radio, thì show là ông đang vừa interview vừa hút cần sa. Thật ra đó là những cái điều mà nó đưa cái stock của Tesla từ cái điểm là cao điểm là 450 mấy đô la một cái cổ phần đi xuống còn 240 mấy đô la. Thành ra nó bất bình thường. Nhưng mà công ty của Tesla, xe cộ được người ta yêu thích, thị trường yêu thích và product rất là tốt, thì trước sau gì cũng có một cái giải pháp. Công ty này thế nào cũng có cái giải pháp. Nhưng mà cái stock nó đi xuống là như vậy, là vì một tổng giám đốc của một công ty là gần như là một chính trị gia vậy, phải đối diện với quần chúng và cái lời nói tuyên bố hành vi của mình được mọi người theo dõi, là phải nó phải có cái quy tắc là như vậy, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đúng như giáo sư bàn luận là không đồng ý cho Tổng thống Trump đánh thuế quan với đồng minh và Trung Quốc cùng một lượt, thì nay ông đã thay đổi và bắt tay với đồng minh để tiếp tục tạo áp lực cho Trung Quốc. Xin giáo sư có thể bàn luận thêm về cái chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, thưa giáo sư.
Dạ vâng. Dạ, thế thì cô Nam Phương nhắc lại cái này, không biết là tôi nói cách đây không biết mấy tháng này, khi mà Tổng thống Trump nói rằng đánh Thái Quan một lượt, khi mà cái GA Summit đó, trước khi đi GA Summit ở cái Giang Á Đại đó, thì thật sự ông đánh qua bên Âu Châu, nhôm, thép và Giang Á Đại và lật luôn cái NAFTA của Giang Á Đại và Mỹ Tây cơ. Có người đánh một lượt thì tôi nói rằng có thể đây là một cái cách ông nói để cho gạo chú ý, nhưng mà sau đó ông bị áp lực rất nhiều của những xí nghiệp Hoa Kỳ, áp lực rất nhiều của lưỡng đảng Cộng Hòa lẫn Dân Chủ. Và như cô nói, tôi rất mừng ông đã thay đổi từ cái vị thế đó, là ông đã thương lượng với nhóm EU sẽ có một giải pháp, và sau khi gặp được cái người president của EU là nhóm Âu Châu đó, khối Âu Châu đó, thì họ nói rằng họ sẽ có cái thương lượng thì thuế quan để nhẹ xuống. Bây giờ đó họ sắp sửa gọi là sửa đổi cái NAFTA, và cái sự thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Mỹ Tây cơ đã được gọi là cái coi như là xong rồi đó. Và nó đại đang trong tình trạng gọi là tiến thối lưỡng nan, có nghĩa là phải nhượng bộ, mà nhượng bộ như thế nào để khỏi mất mặt với Hoa Kỳ quá, nhưng mà trước sau nhượng bộ. Thì trong tuần này đó, Tòa Bạch Ốc đã tuyên bố một cách mà tôi rất là mừng, là Tổng thống Trump nói rằng hiện giờ gia tăng áp lực với Trung Quốc rất là mạnh, và đây là một cái bàn cờ tướng mà đang chiếu tướng, mà chiếu tướng là chiếu tướng một hướng thôi, đồng minh mình phải để yên một bên, và ông đã đi con đường đó. Rằng ông nói rằng hiện giờ không phải là thuế quan 30 tỷ đô la hay là 200 tỷ sau đô la nữa, mà ngoài sau lưng còn những con bài là thêm 260 tỷ đô la. Mình nên nhớ rằng cái sự gọi là bất thân bằng giữa nhập và xuất nhập cảng của Hoa Kỳ và Trung Quốc là 550 tỷ đô la. Thành ra cái con bài nó còn nhiều. Và họ nói rằng bắt tay với đồng minh, giảm thuế quan và sửa đổi NAFTA đã đi đến cái giai đoạn là có thể là kéo tất cả thế giới đứng sau lưng Hoa Kỳ để tiếp tục chiến tranh kinh tế với Trung Quốc. Thì Trung Quốc hiện giờ họ rất là lo lắng, nhưng mà họ rất là bình tĩnh, và đường dài mình nhớ rằng chính phủ của Hoa Kỳ và đường lối Hoa Kỳ hiện giờ rất mạnh với Tổng thống Trump, nhưng mà mình đã nhớ rằng dân tộc tính của Hoa Kỳ rất là đoạn, rất là ngắn. Sau 2 năm nữa là bầu cử nữa, nếu mà Tổng thống Trump tái cử thêm 6 năm thì chính phủ Hoa Kỳ được một Tổng thống rất là mạnh ở bên Trung Quốc 6 năm. Nhưng mà sau 6 năm đó rồi đó, Trung Quốc họ thi hành như thế nào, đó là cái điều đáng lo ngại. Là đường dài, là dân tộc tính của Hoa Kỳ có chịu đựng cái đường lối của Tổng thống Trump hay không? Tôi hy vọng là sẽ chịu đựng để đi đường dài là như vậy, thưa cô.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Chúng ta chắc cũng không có ai mà không có biết rằng là Tổng thống Trump thì ông là một người nói như thế này, rồi sau nhiều khi ông lại thay đổi một cách bất ngờ. Thì như giáo sư vừa nói đó, đó là một cách trong cửa tướng kêu là chiếu tướng, phải không giáo sư? Không biết là ông có play game hay không, nhưng mà chúng ta quả tình là không biết được cái đường hướng nào của Tổng thống Trump ông đi, lúc thế này, lúc thế khác. Nói chung thì tất cả theo ông Trump đó cũng làm việc để cho nước Mỹ trở nên mạnh hơn. Thì thưa giáo sư, bây giờ một cái câu hỏi kế tiếp nữa cũng liên quan đến Tổng thống Trump. Thì ông Tổng thống Trump, ông đã tiếp tục gia tăng cái mức tấn công đến hãng Google, bởi vì hãng này đã thiên vị cái đảng Dân Chủ để mà hại đảng Cộng Hòa. Và ông còn đe dọa là sẽ cho chính phủ liên bang điều tra về vấn đề này. Thì thưa giáo sư có thể bàn luận thêm về cái vấn đề này cho chúng tôi được nghe ạ.
Dạ vâng. Dạ thưa, đúng như vậy thưa chị, đây là cũng như chị nói đó, đây là lần đầu tiên một vị tổng thống Hoa Kỳ trên lịch sử Hoa Kỳ mà tấn công những công ty tư. Thì cách mình nên hiểu rằng cách làm việc của ông Trump là như một người CEO của một hãng, chứ không phải là như một chính trị gia thuần túy. Thành ra nhiều khi ông đến 2-3 giờ khuya ông nói để ý đến vấn đề này, ông coi trên CNN hay này nọ, ông đọc trong Google này nọ, thì ông bắt quyết định tuyên bố liền chuyện đó. Nhưng mà cái điều ông nói nó có thâm thúy chứ không phải là không, là tại như thế này. Là thứ nhất ấy, là một số người ta đã đảo là tổng thống không nên tấn công một công ty, mà ông đã làm chuyện đó, ông tấn công Amazon, ông tấn công cái này. Nhưng mà trường hợp Google nó khác, là tại vì đó một cái công ty mà nó đại công ty, một cái tập đoàn Google của Alphabet đó, nó vĩ đại lắm, mà nó ảnh hưởng quần chúng lắm, nó ảnh hưởng luôn cả luôn cả những cái social media về bầu cử nữa. Thành ra những công ty này không thể nào để cho một cái ban giám đốc của công ty hay là một cái nhìn chính trị của một tổng giám đốc mà có thể ảnh hưởng quần chúng bằng cách đưa ra cái tại thời này, thời buổi này á, nó thay đổi của mấy chục năm về trước. Cái suy nghĩ, cái lập luận của người họ tùy thuộc vào Internet rất nhiều. Một cái Google như vậy phải có cái trách nhiệm social responsibility đối với xã hội chứ không phải là công ty làm tiền không. Và nếu một cái search engine mà nếu không công tâm mà cho công bằng mà mới biết ở trong cái cách programming ở trong search engine đó, nó đi sâu đậm lắm. Thành ra ông nói rằng rõ ràng là một cái search đó, mà một cái về cái đề tài này đó, là nó đưa ra những người chính trị gia hay là những chiều hướng của đảng Dân Chủ nó gần như là nó tràn ngập, nó đè xuống đảng Cộng Hòa. Thì công ty Google này không phải là công ty có lợi tức lợi nhuận riêng của công ty tư nữa mà trở thành một cái cơ quan chính trị. Thì ông nói trong trường hợp này chính phủ liên bang có quyền liên gọi là điều tra. Và tổng trưởng Bộ Tư pháp là ông Sessions, ông nói rằng Bộ Tư pháp đang bắt đầu để ý đến social media và có thể điều tra mà điều tra Google hay là Facebook hay những cái chuyện đó là cái chuyện là tôi nghĩ là cần phải làm đây. Tại vì sao? Là tại vì nếu không đó là những cái lực của ngoại bang, của kẻ thù có thể tạo ảnh hưởng vào những cái tập đoàn mà có cái khả năng ảnh hưởng quần chúng mạnh như vậy và ảnh hưởng luôn cái tương lai chính trị của Hoa Kỳ là như vậy, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Được biết rằng là stock của Amazon thì vẫn tiếp tục là gia tăng và làm cho công ty này lần đầu tiên có cái trị giá tăng lên là tầm 1.000 tỷ đô la. Thì Tổng thống Trump lúc trước đã chỉ trích công ty này bành trướng quá lớn. Không biết rằng là tại sao như vậy, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thì đó là một trong những cái điểm mà tôi 70% không đồng ý với Tổng thống Trump trong trường hợp này, 30% tôi đồng ý là như vậy. Cái điều ông nói đó là ông tránh cái trường hợp, cái danh từ mà gọi là too big to fail, là cái đó trường hợp của những ngân hàng mà cái thời 2008 đó, là những ngân hàng lớn quá đi, rồi bị khách tận mà chính phủ liên bang phải bỏ tiền ra để cứu vãn, là tại vì nếu không cứu vãn đó, là ngân hàng này nó như là cái domino đó. Khi mà một cái domino chính mà nó ngã đó, nó kéo luôn cả Hoa Kỳ và thế giới ngã luôn, thành ra phải vào cứu, too big to fail là như vậy. Thì ông dùng cái lập luận đó, đó là cái lời mà tôi đồng ý trong phương diện đó, too big to fail ảnh hưởng rất là nguy hiểm. Nhưng mà một tổng thống mà tấn công một công ty chỉ vì một cái principle mà đây không phải là ngân hàng thì tôi lại không đồng ý trên cái phương diện đó. Tuy nhiên, tập đoàn của Amazon, cái khả năng của họ vẫn tiếp tục lên. Thì thay vì nói tuyên bố khơi khơi là phải break up, phải làm cho cái công ty này bể ra làm 4 năm mảnh, nó nói khơi khơi mà không làm gì được đó. Tại vì đây là luật tự do, đây là kinh tế tự do toàn cầu của Hoa Kỳ, không có làm gì được họ. Ông nói khơi khơi mà không có thực chất thì đó là sai. Tuy nhiên, cái cách là phải đưa những cái công ty khác có cái khả năng cạnh tranh như Amazon để tránh cái trường hợp too big to fail. Nhưng mà công ty này họ giỏi, họ lan rộng ra nhiều cái khả năng khác. Họ đi vào ngay cả thuốc và ngay cả y khoa nữa. Và chưa kể đến là thực phẩm, rồi ngay cả bây giờ mình muốn mượn một người đến để mà làm housekeeping ở nhà họ, mình cũng có thể mua những dịch vụ Amazon. Thành ra họ tiến bộ bằng vượt bậc. Để chi? Để chống đối với Alibaba của Trung Quốc, chống đối với những công ty khác. Nhưng mà too big to fail thì cái concept đó cái được mình cần phải để ý. Ví dụ một ngày nào Amazon sụp đổ thì nó kéo kinh tế như thế nào, thì cần phải đụng đổ bằng cách là đưa những công ty khác có cái khả năng để mà cạnh tranh trong cái môi trường tự do của mậu dịch, thưa không?
Thưa giáo sư, rất tiếc là chúng ta đã hết giờ rồi cho nên không thể hỏi thêm giáo sư được nữa, cho nên xin hẹn với quý thính giả vào kỳ tới. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý thính giả đã đón nghe chương trình Kinh tế Tài chính Sinh nghiệp hàng tuần với tiến sĩ giáo sư Khương Hữu Lầu. Cảm ơn giáo sư, cảm ơn Nam Phương đã cùng đều đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Không quên kính chúc tất cả quý thính giả một cuối tuần luôn luôn được thật là nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Xin hẹn vào kỳ tới ạ.
Dạ, xin đa tạ. Xin kính chào quý vị. Xin hẹn vào tuần tới ạ. Xin kính chào hai chị.